tạp chí kinh tế.
Gần 99% mọi trao đổi trên thế giới qua Internet được truyền đi nhờ một hệ thống với hơn 420 đường dây cáp vùi sâu dưới lòng đại dương nối liền châu Mỹ với châu Âu và châu Á. Đấy là cuộc sống của cả một hệ thống giao thương, tài chính và liên lạc toàn cầu, bảo đảm an ninh cũng như là mức độ an toàn cho cả một mạng cáp quang có độ dài gấp 3 lần so với hành trình từ trái đất lên mặt trăng là một thách thức rất lớn. Năm 2020 đã phá kỷ lục với 36 đường dây cáp quang mới được triển khai trên thế giới. Tháng 10 năm ngoái, tập đoàn viễn thông của Pháp Orange thông báo đường dây cáp PIS do Trung Quốc tài trợ trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới xuyên qua lòng biển, nối liền Pakistan với Kenya và châu Âu đã vào đến bờ của cảng Marseille ở miền nam nước Pháp. Đường dây Grace Hopper của ông vua Internet Google xuất phát từ New York, bờ đông Hoa Kỳ đến Butte tại Anh Quốc và thành phố Bilbao, Tây Ban Nha dự trù hoạt động trong năm nay. Đại diện của tập đoàn này giải thích khủng hoảng y tế COVID-19 làm lộ rõ vai trò thiết yếu của công nghệ kỹ thuật số. Hệ thống cáp dưới lòng đại dương cho phép Google chuẩn bị để đáp ứng với những nhu cầu trong tương lai của khách hàng ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Riêng tại châu Á, từ 2010 Google đã có hẳn một chính sách đông tiến đầu tư hơn 2 tỷ đô la để mở rộng mạng cáp quang trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Apricot nối liền Singapore với Nhật Bản, đảo Guam, Philippines, Đài Loan và Indonesia sẽ bắt đầu hoạt động trong 2 năm nữa. Eco thì từ 2023 sẽ kết nối bang California ở miền Tây Hoa Kỳ với Singapore, đảo Guam và Indonesia. Mạng xã hội Facebook năm 2018 đã bị chính quyền Trump dội cho một gáo nước lạnh, phải dừng lại dự án bắc nhịp cầu dưới lòng đại dương đi từ Mỹ sang Hồng Kông bởi Hồng Kông thuộc về Trung Quốc. Thế nhưng không để mất thời gian, Facebook đã chuyển hướng, chọn Singapore là điểm đến cho tuyến cáp quang Bifrost. Trên nguyên tắc thì xa lộ dưới lòng biển này dự trù hoạt động trong 2 năm nữa và khả năng kết nối của Facebook trong vùng Thái Bình Dương sẽ được nâng cao lên thêm gấp 70% so với hiện tại. Trên toàn cầu hiện có 1,3 triệu km dây cáp quang. Tuyến đường dài nhất trải rộng trên 39.000 cây số nối liền Đông Nam Á với Tây Âu qua ngả Hồng Hải. Trên đài truyền hình Pháp France 24, giáo sư về quan hệ quốc tế Camille Morel, Đại học Lyon 3 Jean Moulin ghi nhận.
Oui, on a une focalisation assez importante des câbles sur les grands axes majeurs de la donnée.
Hiện tại hệ thống cáp quang toàn cầu tập trung rất lớn vào hai trục chính, đó là xuyên Đại Tây Dương và xuyên Thái Bình Dương. Hoa Kỳ là trung tâm đầu não của cả hệ thống cáp quang toàn cầu nối liền Bắc Mỹ với châu Á và Bắc Mỹ với châu Âu, phần lớn những trao đổi tập trung cả ở đây.
Câu hỏi kế tiếp là động lực nào đã khiến các tập đoàn Internet của Mỹ như những con nhện răng tơ đầu tư bạc tỷ để mở rộng các hệ thống cáp quang xuyên đại dương? Giáo sư Serge Bézanger, giảng dạy tại Trường Thương mại Quốc tế ASEC của Pháp, kiêm cố vấn cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, cho biết trên thế giới mỗi một ngày có khoảng 10 tỷ đô la các khoản giao dịch tài chính phải đi qua các ngả xa lộ dưới lòng biển này. Về mức độ chiến lược, những đường ống dưới đáy biển mang tính sống còn ngang tầm với các đường ống dẫn dầu hay khí đốt và thậm chí là còn hơn thế nữa. Bởi không có những tuyến cáp quang đó thì các quốc gia, các châu lục trở nên gần như là câm, điếc và mù. Đánh giá đó không lộng ngôn, theo như giải thích của bà Morel, Đại học Lyon. Đồng thời bà nhấn mạnh đến vai trò càng lúc càng lớn của những ông khổng lồ chủ yếu giao dịch với khách hàng qua mạng.
Alors ce qui est intéressant c'est qu'ils ont un besoin croissant de transmission de données du fait de leurs applications et leurs applicatifs.
Nhu cầu trao đổi thông tin càng lúc càng lớn và đòi hỏi về mặt đầu tư. Trước kia các công ty phải thuê mượn hệ thống đường dây cáp, nhưng giờ đây họ làm chủ luôn cả các mạng cáp quang đó. Các công ty lớn trên thế giới không ngần ngại xuất vốn để làm chủ toàn bộ cả một hệ thống từ khâu truyền tải thông tin và dữ liệu cho đến các trung tâm tích trữ data.
Alors les acteurs privés ont toujours eu un rôle très important parce que ce sont des infrastructures qui coûtent cher.
Các đối tác tư nhân luôn đóng một vai trò rất quan trọng bởi vì các cơ sở hạ tầng đòi hỏi phải đầu tư rất tốn kém. Tuy nhiên, bên cạnh các tập đoàn tư nhân thì luôn luôn có các nhà nước, các dự án đầu tư để thiết kế các hệ thống cáp quang tốn kém đến nỗi trước đây hàng chục tập đoàn phải hợp sức để có được một mạng cáp quang đáng tin cậy. Nhưng trong thời gian gần đây thì các ông khổng lồ Internet đã tham dự và những đại tập đoàn trong nhóm GAFA là Google, Amazon, Facebook và Apple đã thừa sức để đầu tư vào các công trình này. Nhưng bên cạnh đó, họ vẫn cần được các nhà nước cấp giấy phép hoạt động. Ngoài ra, chính phủ chỉ can thiệp trong trường hợp cần thiết, chẳng hạn như để lắp đặt hệ thống cáp quang giữa các hòn đảo tại các vùng khá biệt lập.
Theo các thông báo chính thức về hoạt động của Google gần đây, cổng tìm kiếm thông tin này hiện đã đầu tư vào 18 tuyến cáp quang ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, giáo sư Camille Morin, Đại học Lyon 3, lưu ý một số nét đặc thù trong lĩnh vực thiết kế và khai thác cáp quang như sau. Một là nhà nước, tuy không còn đóng vai trò đầu tàu để đầu tư vào các hạ tầng cơ sở, nhưng vẫn là một đối tác trụ cột, thí dụ như khi cần cấp giấy phép để lắp đặt hệ thống cáp quang trên biển hay trên đất liền. Điểm thứ nhì là cần phân biệt giữa các nhà sản xuất cáp quang với các công ty phụ trách những khâu lắp đặt bảo trì cáp dưới lòng đại dương.
Vì
phía các nhà sản xuất cáp quang trên thế giới chỉ có 3 tập đoàn lớn, một của châu Âu, một của Mỹ và một của Nhật Bản. Nhưng gần đây một tập đoàn Trung Quốc đã chen chân vào thị trường. Tôi muốn nói đến Huawei. Tương tự như hãng của Mỹ và châu Âu, thì Huawei vừa là một nhà sản xuất dây cáp, vừa lắp đặt và trùng tu hệ thống cáp quang dưới lòng biển.
3 tập đoàn sản xuất cáp quang truyền thống của châu Âu, Mỹ và Nhật Bản mà giáo sư Moran vừa nhắc đến gồm có ASN với cột trụ là Pháp, TE Subcom của Mỹ, NEC của Nhật Bản và gần đây là Huawei đã nhập cuộc nhưng lại vươn lên rất nhanh nhờ cộng tác với Vodafone của Anh Quốc. Camille Morin, Đại học Lyon, giải thích tiếp làm thế nào mà tập đoàn Trung Quốc này đã nhanh chóng chen chân vào một lĩnh vực khá đặc biệt.
Điều này khá thú vị bởi đây là một thị trường khá hạn hẹp. Tuy nhiên, Huawei đã hợp tác với một đối tác của Anh để chen chân vào lĩnh vực này và rồi từng bước nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu, cạnh tranh với các đối thủ truyền thống. Đương nhiên là công ty Trung Quốc này đã giảm giá để chinh phục khách hàng mới. Dù vậy, ở thời điểm này, Huawei vẫn còn có một số chậm trễ so với 3 đối thủ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Có điều Huawei được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, đặc biệt là trong khuôn khổ chương trình con đường tơ lụa mới do Bắc Kinh khởi động.
Trong báo cáo công bố hồi tháng 9 năm ngoái, cơ quan tư vấn của Mỹ Atlantic Council báo động về những mối đe dọa nhắm vào hệ thống cáp, vào những cơ sở hạ tầng dưới lòng đại dương. Theo tổ chức này, các giới chức liên quan chưa quan tâm đúng mức đến những hiểm họa cả về địa chính trị lẫn an ninh đối với mạng Internet toàn cầu. Atlantic Council nêu đích danh một số các chế độ chuyên chế mà chủ yếu là Bắc Kinh đang muốn qua trung gian các tập đoàn như là Huawei kiểm soát cơ sở hạ tầng của mạng Internet nhằm dễ dàng chuyển hướng những dữ liệu cần thiết có lợi cho mình. Đó không hơn không kém là một hình thức dọ thám thời đại công nghệ số. Camille Morin, trường Đại học Lyon 3, Jean Moulin, giải thích rõ hơn.
Theo tôi, các hoạt động dọ thám đó vẫn rất năng động. Không có lý do gì để ngừng nghe trộm các thông tin ở bất kỳ khu vực nào trên địa cầu. Nếu có điều kiện, không một ai bỏ lỡ cơ hội để nghe hay đọc lén thư điện tử hay các cuộc điện đàm cả. Trên bộ hay trên biển thì ngành tình báo kinh tế cũng đều hoạt động như nhau với hệ thống cáp quang. Được đặt dưới lòng đại dương thì việc theo dõi vẫn tiếp diễn. Đương nhiên các bên đều tìm cách tự vệ, bảo mật thông tin, nhưng các hoạt động gián điệp đó vẫn là một thực tế. Logic và lối vận hành của các mạng cáp quang lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tình báo.
Trong bối cảnh mà Trung Quốc và Mỹ đang đọ sức về nhiều mặt từ kinh tế đến quân sự, rồi quan hệ giữa Hoa Kỳ với Nga rơi xuống mức tồi tệ nhất từ khi chiến tranh lạnh kết thúc cách nay đã 30 năm. Các siêu cường trên thế giới lao vào một cuộc chiến tranh dưới những hình thức mới, mà điển hình là những cuộc tấn công tin học. Giáo sư Bézanger, trường thương mại quốc tế đặt câu hỏi, những đường ống nối liền các châu lục ấy có được bảo vệ đúng mức hay không? Chuyên gia này cho rằng châu Âu đầu tư chưa đủ để bảo đảm an ninh cho các đường cáp quang biển, đầu tư chưa đủ để tự vệ trước những hoạt động dọ thám. Từ 2014, giới trong ngành quan sát thấy càng lúc càng có nhiều tàu bè hoạt động gần sát và thậm chí là dọc theo sát các đường dây được vùi dưới lòng biển. Không phải tình cờ mà hôm 15 tháng 2 vừa qua, Bộ Quân lực Pháp vừa công bố chiến lược làm chủ đáy đại dương Stratégie de maîtrise des fonds marins, một trong những ưu tiên được chú ý đến nhiều liên quan đến việc sử dụng robot và máy bay tự hành để giám sát và bảo đảm an ninh cho các hệ thống cáp biển, cho các vùng biển sâu. Đó có thể là những mục tiêu tấn công của nước ngoài để theo dõi hay dọ thám. Năm 2017, một báo cáo của cơ quan đặc trách về phòng thủ và an ninh quốc gia Pháp đã báo động dây cáp dưới lòng biển có khả năng trở thành những mục tiêu tiềm tàng của các cường quốc. Tình báo Pháp xem đây là một chủ đề hết sức nhạy cảm và quan trọng hàng đầu cần phải quan tâm.